Rồi câu số 8 đi, 6-8 anh chị em ơi. Đọc cả bài phúc âm. Trời ơi, làm gì mà dữ vậy? Đọc cả bài phúc âm để trả lời cái câu này. Câu này cũng hay hay này, câu này là câu đặc sản của tôi. Đâu là những hậu quả của việc không ở lại trong Chúa? Đấy, tôi không đón nhận Chúa. Bao giờ cũng là hai chiều. Chúa đến, Chúa ở trong tôi. Nếu tôi không chấp nhận, nếu tôi không ở lại trong Chúa, thì đâu là những hậu quả của việc không ở lại? Và ngược lại, đâu là những kết quả, tôi không nói hậu quả nghe, kết quả của cái việc ở lại trong Chúa? Có ai trả lời được không ạ? Đây là một câu hỏi dễ thương. Nếu mà mình không ở lại trong Chúa thì nhựa vào bài phúc âm này nghe, chứ không nói được ra ngoài. Đọc cái câu lên để cho thấy là nè, đó, không ở lại trong Chúa, đọc cái câu lên thì biết. À, bà sợ mà thôi kệ, sao cứ nói đi, rồi bây giờ cứ nói đi.
Thưa cha, nói là trong người mình phải cho sạch tội trọng. Thì mình có Chúa ở trong người mình.
Đúng rồi.
Còn mà mình mất tội trọng là mình không có Chúa ở trong người mình.
Dạ dạ. Rồi. Đó là hậu quả của việc không ở lại trong Chúa. Ở đây là hậu quả nha. Đó là nếu mình không ở lại trong Chúa thì cái gì xảy ra?
Dạ,
dựa trên cái bài phúc âm này nè. Dựa trên đây giờ nghe, xin mời nghe nè, có người trả lời. Đọc câu số mấy, cái, câu số mấy?
Dạ câu câu số 2.
Số 2.
Cành nào không gắn liền với thầy không sinh hoa trái.
Chính xác.
Không có chỗ sinh hoa trái.
Chính xác.
Và cái hậu quả không ở trong lại thì sẽ bị cắt tỉa.
Chính xác.
Sẽ bị chặt bỏ.
Đúng rồi. Dạ. Vâng, như ý thế là câu ấy của chị là đúng đó. Câu đó là chắc chắn đúng rồi đó. Rồi xin ơi, ai nữa? Ai thì... đây, chị không để giơ tay, giơ tay. Vâng, rồi.
Thưa cha, câu số 6. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi.
Vâng, câu đó là chính xác đấy. Đấy, tức là nếu không ở lại thì không có trái. Không có trái rồi người ta chặt, người ta quăng ra. Quăng ra thì nó héo, héo người ta đốt, nó cháy vậy thôi. Vâng, có ai thích nữa này nha. Tôi nhắc lại câu hỏi của tôi. Hậu quả của việc không ở lại trong Chúa. Có ai còn tìm thêm cái gì nữa không ạ? Đấy, hai câu đó là chính xác rồi đó.
Thế thầy, hậu quả của không ở lại trong Chúa là chẳng làm được gì.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Chẳng làm được gì. Câu số 5 ạ. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được gì. Các anh chị em biết không, câu này phải già rồi mới thấm. Mấy người trẻ nó không có thấm đâu. Mấy người trẻ là sung lắm. Họ nghĩ là họ có thể làm hết mọi sự. Khi nào mình già rồi mình hiểu trả cái này. Đấy, đấy. Nếu mà anh chị em cái mà có tuổi, mình mới biết đi cũng khó, đứng cũng khó, nói cũng khó, ăn cũng khó, ngủ cũng khó. Và tất cả mọi chuyện chỉ phải có ơn Chúa. Nếu không mình có thể bị vấp. Đấy, luôn luôn. Ngay cả bước, cái bước, anh chị em biết không, cái bước nhà thờ này thấp như thế. Vậy chứ mà mình vẫn có thể bị vấp. Mà té rất nặng. Té ở chỗ mọi chỗ, từ dù trong phòng tắm. Thế nó càng lúc mà càng tôi càng sống lâu càng cảm thấy mình rất mong manh ạ. À, chị không nào, rất mong manh ạ. À, rất mong manh. Đúng là mình phải nhờ Chúa từng giây ạ. À, không, và càng già thì càng ít nổ hơn ạ. À, lúc trẻ là nổ dữ lắm, nổ bạo lắm. Mẹ, nói chung là mình có thể nói là mình có thể làm hết mọi thứ, có sự cái gì mình không làm hết, cái gì làm được hết đó. Lúc già rồi ấy, chị ông nào, là ngay cả những điều dễ đó mà vẫn không dám nói mình làm được. Đừng nói chuyện khó nghe, ngay cả chuyện dễ vẫn không làm được. Đó, có chắc gì sáng mai mình có thể ngủ dậy mà để mình đi dâng lễ được không? Không chắc đâu. Ngay cả việc bé như thế vẫn cần. Bởi vì chắc các chị, anh chị em hỏi tại sao mà già tự nhiên khiêm nhường dữ người ta, thì câu trả lời là thế này: già khiêm nhường, té nhiều quá rồi, té nhiều lần, tức là nhiều lần đã nổ và xì hơi. Thì ông là tưởng mình thấy ngon, mình làm, lúc làm đâu ra gì đâu, làm không ra cái giống như đấy. Thế mà từ đó mới biết sao có chuyện dễ như thế này mình không làm được. Nhất là người già đó cũng có những tật xấu, và những tật xấu đó đã theo đuổi họ suốt một đời, và họ sẽ thế nào cũng bị khiêm nhượng. Không biết, chú ơi, cái tật xấu này có chút xíu gì sao mà sửa hoài không được đó. Và tật xấu chạy suốt như thế, và nó bám lấy mình, thế nên nói cuối cùng mình đâu có nói gì to gì được đâu. Đấy, vâng, thế được rồi nhé. Thế thì đâu, thế bây giờ thôi, à còn hết chưa ta? Hoa trái này, à nhiều hoa trái, à, nếu mà không ở lại trong thầy là không có trái này, ném đi, chặt đi này, rồi. À, rồi, à, à, rồi 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 không rồi bây giờ thử thôi cái kia đi. Cái gì ạ? À, số 9 là cái gì ạ? À, số 9 là đâu có cái gì? Bây giờ nè, hoa trái chưa chưa. Ngược lại đâu là những kết quả của việc ở lại trong Chúa? Ở lại trong Chúa thì được cái gì? Đấy thì dĩ nhiên được cái gì ạ? Được cái gì? Nhiều hoa trái ạ. Đấy, thứ nhất là có hoa trái. Bởi vì nếu mà không có Chúa thì lại không có trái. Nhưng mà ở lại trong Chúa thì thậm chí có trái nhiều hay là trái hơn. Có hai chữ đẹp ở đây, chữ nhiều với chữ hơn. Đấy, tỉa để có trái hơn. Và ai mà ở lại trong Chúa thì có thể có trái nhiều. Đấy, vâng. Thành ra ở đây, đâu là kết quả của việc ở lại? Có ai định trả lời không? Đây, có chị kia thử trả lời coi xem. Okay, nếu mà mình ở lại trong Chúa thì mình được cái gì? À, vâng, đó. Yeah.
Sẽ được bình an. Chúa đến mang bình an, và Chúa, nếu có Chúa thì mình sẽ được bình an trong tâm.
Chữ câu nào để dựa bài này? Có bao nhiêu ạ?
Dạ thưa, câu 5 chưa?
Câu 5 hả? Câu 5 sao, nói sao? Chính thầy cái nho, ai là ông thầy thì
ai ở lại trong thầy thì người ấy xin nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được.
Vâng, đấy. Vâng, đấy thì vậy thôi. Vâng.
Dạ, câu số 8 chưa? Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Như thế là nếu dạ, ở lại trong Thầy thì được cái gì?
Dạ.
Ở lại trong Thầy thì được
xin,
cái gì?
Xin nhiều hoa trái hả?
Ừ, dạ, rồi.
Được làm môn đệ của Thầy.
À, ở lại trong Thầy, ở trở thành môn đệ, rồi rồi, đồng ý rồi. Tức là trở thành môn đệ, rồi, từ từ, rồi, thôi đại khái. Có ai còn nói gì nữa? Câu 7 đó hả? Ủa câu 7 đó à? À, 22 câu 7, câu 7. Câu 7, ồ hay đó. Rồi câu 7 coi.
Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
Đó, vậy thôi. Khi mà chúng ta ở lại trong Chúa, lời của Chúa ở lại trong chúng ta, thì đố anh chị em biết tại sao mà tại sao chúng ta xin gì chúng ta cũng được Chúa cho vậy?
Chúng ta biết xin theo ý Chúa.
Đúng rồi, bởi vì lúc đó mình xin theo ý Chúa, thì mình mới xin theo Chúa, sao cái ý này sao hợp với ý ta quá à? Cho liền. Còn lúc mình bê bối xin toàn chuyện tầm bậy không, xin gì bậy bạ không, xin gì đâu, toàn chuyện vật chất không à, thấy không nào? Đấy mà mình không có muốn sống. Rồi thôi, vậy xong câu số 8 rồi nghe. Thưa bạn, à, theo bạn, ở lại trong Chúa có nhiều mức độ hay cấp độ không? Tức là cái chủ ở trong Chúa, ở lại trong Chúa nhiều, ở lại trong Chúa cấp độ 8 rồi này, ở bà này ở lại trong Chúa cấp độ 6, bà này cấp độ 2. À, ở lại trong Chúa có nhiều cấp độ không? Đấy, rồi hoa trái có tùy theo cái mức độ mà tôi ở lại trong Chúa không? Đấy, rồi để hỏi hai câu, xin nghe hai ai có ai thích, ai chưa nói câu nào? Có nhiều mức độ ở lại ông Chúa, có nhiều mức độ không? Dạ. Hoa trái có tùy cái mức độ của mình ở lại trong Chúa không?
Dạ thưa cha, có à, việc ở lại trong Chúa có nhiều mức độ, và cái mức độ đó nó tùy theo việc chúng ta để lời Chúa ở lại trong chúng ta như thế nào, và việc xin hoa trái nó cũng theo mức độ mà lời Chúa ở trong chúng ta mà nó nhiều hay ít ạ.
Vâng, tức là cụ thể là nếu chúng ta là cái cành, và nếu cái cành của chúng ta gắn liền vào cây ấy, mà nếu mà chúng ta gắn bó nhiều với Chúa, mà nhựa sống của Chúa đến nhiều, thì cái cây nó ra, nó sum suê rồi nó ra trái nhiều thôi. Còn à, nếu mà là gì ấy, nếu cành nó bị sâu á, tự nhiên cái nhựa tới cái bị nghẽn lại ấy, thì nó ít vậy thôi. Cái phòng buổi sáng của anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em mở hết cửa thì gió vào và anh chị em thấy mát vì tất cả là gió. Còn nếu mà mình lại không mở hết cửa, mình mở hé thì gió vô hé vậy thôi. Cả cái con đường nước chảy cũng vậy. Khi chị mở hết cỡ là nước nó chảy thoải mái, còn mở ít nước nó chỉ chảy qua được một cái lượng nước bé thôi. Thành ra cái việc mà chúng ta ở lại trong Chúa đó giống như chúng ta mở cửa vậy đó. Chúng ta mở cửa càng lớn thì Chúa càng dễ vào, nước càng dễ vào, ánh sáng càng dễ vào. Và khi mà sự sống của Chúa vào thì hoa trái nảy sinh. Sự sống ít thì ra hoa trái ít, sự sống nhiều nảy ra hoa trái nhiều. Và vì thế nên anh chị em thấy khi mà chúng ta sống đời sống thiêng liêng á, thật ra là chúng ta cứ phải cố gắng mỗi ngày để cho đời mình nhiều trái hơn, Nghĩa là để cho mình mở ra, mình đón lấy cái sức sống của Chúa. Chứ anh chị em nghĩ mà coi, Chúa cũng đến với mình ấy, nhưng mà bao nhiêu ơn Chúa mình làm rơi rớt nhiều lắm, rơi rớt. Chứ anh tưởng tượng không? Chứ ơn Chúa mà mình mà lấy được hết ơn Chúa đó, tất cả những gì Chúa tặng mà mình giữ lại được đó, là như kinh khủng đó. Các chị và đấy là điều làm cho chúng ta khác với mấy ông thánh bà thánh ấy. Những người thánh thiện đó là những người là họ được ơn Chúa và họ đã giữ lấy, và họ đã giữ ra, hay là họ đã mở lòng họ quá lớn đó. Khi lòng họ mở quá lớn nên họ lãnh nhận được rất nhiều điều, còn mình mở hé nhận được chút xíu à, họ nhận đâu nhận được. Đấy. Thành ra đấy, vâng, nhưng mà cái câu này cũng hai câu cuối cùng, gần cuối cùng rồi đó. Có nên định nghĩa hỏi tội là gì? Thưa, tội là không ở lại trong Chúa. Có ai đồng ý như vậy không? Có ai đồng ý không? Đấy, chứ thường thường anh chị em hỏi tội là gì, anh chị em bực, trời ơi, cha hỏi gì kìa, đọc 10 điều răn đi coi. Đấy, 10 điều răn hiểu không nào? Nhưng ở đây cái định nghĩa này được lắm á. Những chị em nào hơi đạo đức cũng có thể coi định nghĩa này là về tội. Tội là gì? Không ở lại trong Chúa, không chấp nhận dòng nhựa sống của Chúa, làm cho sự sống của Chúa bị nghẽn lại đó, và không tuôn chảy được ở trong đời chúng ta. Đấy, vậy là tội. Chứ chị nói là sao có nhiều người đi xưng tội, nói là sao mình chả thấy gì mình có tội hết á, chả thấy đụng điều răn là thứ răn chớ giết người, làm sự dâm dục, đâu có giết người gì đâu có gì đâu, đại khái người ta cứ tưởng là như thế. Nhưng mà nếu mà hiểu tội là ở lại trong Chúa và là không ở lại trong Chúa, và nhất là có những người tuy ở lại trong Chúa mà thấp quá, ít quá, ở lại cấp thấp quá, thì như thế mình cũng thấy là mình còn rất nhiều điều để mà thay đổi, chứ không phải là chỉ là tội là phải giết người, phải nói dối, phải chửi tục, phải nói gì đó. Không cần thiết. Vâng, thôi kết thúc rồi. Là Gioan, câu hỏi này hơi bị hay. Câu cuối cùng, Gioan chương 15, câu 8, câu cuối cùng, đúng không ạ? Đúng rồi, điều làm cho cha thầy được tôn vinh đó là anh em sinh nhiều trái và trở thành môn đệ thầy. Ủa sao câu này hay dữ vậy ta? Sao tự nhiên tôi đọc cái này tự nhiên tôi thấy hay này nhá. Là đấy, điều làm cha thầy được tôn vinh là rồi. Đây, câu hỏi này là hay nha. Ai mà trả lời đúng ý của tôi là tôi phục lắm này. Tại sao Chúa Cha được tôn vinh nếu chúng ta sinh nhiều trái? Dễ một cách ghê gớm nhưng rất hay. Ai mà trả lời đúng là biết liền. Tại sao Chúa Cha lại được tôn vinh nếu chúng ta sinh nhiều trái? Chúng ta sinh nhiều trái lợi chúng ta chứ mắc gì của Chúa Cha đây?
Thưa cha, vì tại đó sao? Mình làm sáng danh Chúa.
Rồi cứ mỗi người cứ nói đến khi nào ai để...
Dạ, tại vì Đức Chúa Cha trồng cây mà mình có nhiều trái thì Chúa Cha được tôn vinh là mình trồng cây nho, rồi mình là hoa trái thì kết quả. Dạ, cái cành. Cành mà cành sinh trái thì là cây nho. Nhiều nho thì là thì mình được cứu độ nhiều. Nhiều người được cứu độ nhiều.
Dạ, đó là kết quả của người trồng nho.
Cái người trồng nho mà cây nho đã xum xuê thì mà không vui thôi, đúng không nào? Chứ ai trồng nho mà muốn chỉ muốn mong cái cây nho mình nó bị đẹp đấy, không có trái đâu. Ai mà làm chuyện cây đấy thế không? Thành ra này nhé, điều làm cha thầy được tôn vinh là anh em là những cái cành của cây nho Giêsu. Anh em có nhiều trái. Bởi vì nếu mà chị đã trả lời, chị cần nói là hỏi tại sao mà Chúa Cha lại tôn vinh là nếu chúng ta có trái. Thưa Chúa Cha là người chính xác. Đó, nói vậy là xong rồi, ta hiểu liền à. Thưa Chúa Cha là người trồng nho. Trồng nho thì cây nho ra trái thì mình phải vui chứ. Mình biểu cho mình đi khoe nữa. Nói nè, thấy không nè, nói nhìn nè, nhìn cái nho này nè. Cái nho này của tôi nè, nhiều trái nè. Thế thôi, nho mà không có trái mình đi khoe gì nổi. Này cô nói thêm gì nữa.
Dạ, thưa cha. Con nghĩ là đức tin và đức ái là ân sủng. Nếu chúng ta sống trong ân sủng, các việc làm đạo đức của chúng ta là hoa trái sẽ làm đẹp lòng Chúa Cha.
Cảm ơn chị Lan. Thế tôi luôn luôn đặt những câu hỏi cực kỳ dễ mà nó không, mà chị kia chị ra chị hiểu á, chị trả lời đúng á. Chị nói ngay, để ôi trồng nho, trồng nho này cái nho ấy trái mình mừng, mình khoe, rồi mình nở mày nở mặt nữa. Trời nho mà trồng cây mà chả có trái. Rồi chưa hết, là chưa hết câu cuối nè mới được về nè. Câu cuối nè. Đây nhé, để xem nào, cái chữ này chị để ý cái câu số 8 coi, còn chữ rất là ngộ nghĩnh. Điều làm cha thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều trái và trở thành môn đệ của thầy. Trở thành môn đệ của thầy. Chữ gì là quan trọng? Chữ gì là ngộ nghĩnh trong cái câu vừa rồi á? Trở thành môn đệ của thầy. Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ gì?
Trở thành chứ.
Trở thành là chính xác đấy. Anh chị em hồi chữ đó là chữ hàng độc đó. Hàng độc. Tại sao chị hỏi? Chữ trở thành đâu có gì có quan trọng. Thầy đó. Trở thành. Trở thành. Người ta không là môn đệ, người ta thành môn đệ. Thành môn đệ nghĩa là người ta từ từ thành môn đệ. Đồng ý không? Khi nói đến trở thành là nó có nguyên cả một cái tiến trình, không phải là đùng một cái lên cái tự nhiên cái thành môn đệ, cái tự nhiên lên chức cái thành môn đệ, không ạ. Người ta từ từ trở thành môn đệ. Và khi mà cái cây nho là chính cái cành nho chứ cây gì, chính cái cành nho là tôi nè, cành nho là tôi mà sinh nhiều hoa trái, vì tôi đã gắn liền với thân cây nho là Giê-xu và tôi múc được sự sống ở đó, tôi ra nhiều trái, thì chính từ từ cành nho là tôi đó trở thành môn đệ của Giê-xu, từ từ thành môn đệ. Thành ra câu hỏi của tôi nó dễ mức độ anh chị em hiểu rồi. Để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta có phải làm một cuộc hành trình dài không? Đấy, nó trả lời hỏi câu quá dễ. Ai cũng biết đấy, nghĩa là từ, nhưng mà ý chị chỉ muốn nói với các chị là từ từ ấy. Thí dụ như một em bé nó rửa tội ở nhà nguyện này, một em bé rửa tội, thế chị nói là em bé đó là Kitô hữu chưa? Thí dụ như người ta hỏi chị là em bé này trở thành con của Chúa, dạ rồi. Em nó thành Kitô hữu chưa? Dạ rồi. Nhưng em bấy còn một đoạn đường rất xa để đi để trở thành Kitô hữu. Vừa là rồi mà vẫn đang là, vẫn đang thành, mà vẫn chưa trọn vẹn. Mới đẻ ra trọn vẹn gì? Chính em đó lớn lên chầy chật, bị cám dỗ, bị đủ thứ. Cứ mỗi lần em lại lớn lên trong đức tin, cứ từ từ lớn lên như thế. Đến cuối cùng em, đến lúc mà em nó thành ông già cỡ 80 á, là có khi đến lúc đấy là cái lúc mà em mới đi một hành trình rất là xa. Vâng, và em có thể đến lúc cuối là có thể nói được mình là môn đệ của Chúa. Vậy như vậy môn đệ của Chúa là chuyện không phải một sớm một chiều. Người ta trở thành môn đệ từ từ. Mặc dù chúng ta cũng thành Kitô hữu từ từ chứ không. Thế là rõ chưa? Như thế hôm nay cái bài hôm nay là hay lắm á. Tôi thú thật với anh chị em đặt những câu hỏi tôi thấy sung sướng thế sợ. Bởi vì hay lắm, câu hỏi này là hay thật á. Không, và anh chị em mà đưa câu hỏi này cho bất cứ ai, người ta cũng sẽ đều hiểu. Người ta mà nếu đưa ra mà không có nghe câu trả lời, người ta biểu trả cái này khó quá, đọc không hiểu gì hết. Vâng, thế được rồi, tôi cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta kết thúc.